Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 6, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn giáo sư Antonio Matteo về tương quan giữa các ngân hàng, các cơ quan tài chánh, việc buôn bán khí giới và chiến tranh. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hậu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật hậu quý vị gương chứng nhân tựa đề được cứu rỗi nhờ hôn ảnh vảy Đức Mẹ Maria vô nhiễm. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua đã có khoảng 60.000 tín hữu đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Dưới bầu trời nắng đẹp, nhiều người đứng tràn ra ngoài quảng trường. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa lễ kính mình máu Thánh Chúa theo lịch chung tại nhiều quốc gia, trong đó có Italia và Việt Nam. Ngài cũng tái lên tiếng kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu kéo dài từ hơn 2 năm nay ở Syria, kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Giovedì scorso abbiamo celebrato la festa del Corpus Domini.
Anh chị em thân mến, mến chào anh chị em. Thứ năm vừa qua chúng ta đã cử hành lễ kính mình Thánh Chúa. Lễ này tại Italia và các nước khác được dời vào Chúa Nhật hôm nay. Đây là lễ thánh thể, bí tích mình và máu Thánh Chúa Kitô. Bài tin mừng đề nghị với chúng ta trình thuật phép lạ bánh hóa nhiều. Tôi muốn dừng lại tại một khía cạnh vẫn luôn gây ấn tượng mạnh cho tôi và làm cho tôi suy nghĩ. Chúng ta đang ở bên bờ hồ Galilea, chiều tối đến gần. Chúa Giêsu lo âu vì dân chúng ở với Ngài từ lâu giờ, hàng ngàn người và họ đang đói. Làm sao đây? Cả các môn đệ cũng đặt vấn đề và nói với Chúa Giêsu: Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc lân cận tìm thức ăn. Trái lại Chúa Giêsu nói: Chính các con hãy cho họ ăn đi. Các môn đệ ngỡ ngàng và trả lời: Chúng ta chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Như thể nói chỉ vừa đủ cho chúng ta. Chúa Giêsu biết rõ phải làm sao, nhưng Ngài muốn các môn đệ can dự vào, Ngài muốn giáo dục họ. Thái độ của các môn đệ thật là thái độ thường tình của con người, vốn tìm một giải pháp thực tiễn nhất và không gây quá nhiều vấn đề, đó là giải tán đám đông, mỗi người tự lo liệu cho mình. Và lại, Thầy đã làm quá nhiều cho họ rồi, Thầy đã giảng giải, đã chữa lành các bệnh nhân, xin Thầy hãy giải tán đám đông đi. Thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn khác hẳn, và thái độ ấy do sự kết hợp của Ngài với Chúa Cha và do sự cảm thông của Ngài với dân chúng, và cũng do ý chí muốn gửi đến các môn đệ một sứ điệp. Đứng trước 5 chiếc bánh đó, Chúa Giêsu nghĩ đây thực là điều quan phòng. Từ số lượng bé nhỏ ấy, Thiên Chúa có thể rút ra những gì cần thiết cho mọi người. Chúa Giêsu hoàn toàn tín thác nơi Cha trên trời, Ngài biết rằng đối với Chúa Cha tất cả đều có thể. Vì thế, Chúa Giêsu bảo các môn đệ cho dân chúng ngồi xuống thành từng nhóm 50 người, không phải là tình cờ, điều này có nghĩa là họ không còn là đám đông nữa, nhưng trở thành một cộng đoàn được nuôi dưỡng bằng bánh của Thiên Chúa. Rồi Chúa cầm lấy chiếc bánh và những con cá ấy, ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng. Hiển nhiên, đây là sự ám chỉ tới phép thánh thể. Rồi Ngài bẻ ra và bắt đầu phân phát cho các môn đệ và các môn đệ phân phát cho dân chúng. Bánh và cá ấy không hết. Đó là phép lạ. Đây không phải là sự hóa bánh ra nhiều cho bằng một sự chia sẻ, một đức tin và kinh nguyện linh hoạt. Tất cả đều ăn và vẫn còn thừa. Đó là dấu chỉ Chúa Giêsu bánh của Thiên Chúa cho nhân loại. Các môn đệ đã thấy nhưng họ không lãnh hội rõ sứ điệp. Giống như đám đông, họ phấn khởi vì sự thành công. Một lần nữa, họ theo lý luận phàm nhân chứ không phải lý luận của Thiên Chúa. Đó là sự phục vụ, yêu thương và tin tưởng. Lễ mình Thánh Chúa yêu cầu chúng ta trở về với niềm tin nơi sự quan phòng của Chúa, biết chia sẻ điều ít ỏi mà chúng ta có và chính bản thân chúng ta, và đừng bao giờ khép kín, co cụm trong chính mình. Chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria của chúng ta giúp đỡ chúng ta trong cuộc hoán cải này để thực sự theo Chúa Giêsu một cách chân thực hơn, đấng mà chúng ta thờ lạy trong Thánh Thể. Amen. Kính mời quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam, quesum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectioni gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Sempre viva e sofferta è la mia preoccupazione per il persistere del conflitto che ormai da più in due anni infiamma la Siria.
Tôi vẫn rất lo âu và đau buồn vì cuộc xung đột kéo dài từ hơn hai năm nay làm cho Syria ở trong tình trạng máu lửa và gây tổn thương đặc biệt cho dân chúng vô phương thế tự vệ. Họ đang khao khát một nền hòa bình trong công lý và cảm thông. Tình trạng chiến tranh đau thương này kéo theo những hậu quả thê thảm, chết chóc, tàn phá, thiệt hại lớn lao về kinh tế và môi sinh, cũng như tệ nạn bắt cóc người. Trong khi lên án những sự kiện đó, tôi muốn cam đoan về kinh nghiệm và tình liên đới của tôi đối với những người bị bắt cóc và thân nhân họ, và tôi kêu gọi tình người của những kẻ bắt cóc hãy trả tự do cho các nạn nhân. Chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho Syria yêu quý. Quốc gia này tiếp tục ở trong tình trạng bất an và vô chính phủ do chiến tranh gây ra. Nhiều vụ bắt cóc có động lực kinh tế để đòi tiền chuộc mạng. Một số vụ bắt cóc khác dường như là do sự trả đũa giữa các nhóm Hồi giáo khác nhau hoặc là do trào lưu cực đoan cuồng tín. Nơi những nhân vật được biết đến nhiều nhất trong số những người bị bắt cóc từ hơn một tháng nay có Đức Giám mục Johanna Ibrahim thuộc Giáo hội Chính thống Syriac ở Aleppo và Đức Giám mục Boulos Zaji, Tổng giám mục Giáo phận Chính thống Hy Lạp cũng tại Aleppo, là thành phố lớn thứ hai của Syria. Thêm vào đó cũng có một ký giả người Italia là ông Domenico Quirico. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trên thế giới hiện có bao nhiêu tình trạng xung đột, nhưng cũng có bao nhiêu dấu hiệu hy vọng. Tôi muốn khích lệ những bước tiến gần đây tại nhiều nước Mỹ châu Latin hướng về sự hòa giải và hòa bình. Chúng ta hãy tháp tùng họ trong kinh nguyện. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh, Đức Thánh Cha kể lại rằng, sáng hôm nay tôi đã cử hành thánh lễ với một số quân nhân và thân nhân của một số người đã ngã gục trong các sứ vụ hòa bình, nhằm thăng tiến sự hòa giải và hòa bình tại những nước đang còn có máu đổ ra giữa những người anh chị em với nhau trong chiến tranh vốn là điều điên rồ. Và Đức Thánh Cha trích dẫn câu nói của Đức Giáo Hoàng Pio XII được Đức Gioan Phaolô II lấy lại: với chiến tranh tất cả đều mất mát, với hòa bình ta được tất cả. Tôi xin anh chị em cầu nguyện cho những người tử nạn, những người bị thương và gia đình họ, và giờ đây chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong thinh lặng, trong tâm hồn chúng ta, một kinh nguyện cho những người đã ngã gục, những người bị thương và gia đình họ. Sau một phút thinh lặng cầu nguyện, Đức Thánh Cha còn ngỏ lời chào thăm tất cả các tín hữu hành hương hiện diện, các gia đình, các tín hữu thuộc bao nhiêu giáo xứ Italia và các nước khác, các hội đoàn và phong trào. Ngài nói: tôi đặc biệt chào các tín hữu đến từ Canada, từ Croat và Bosnia-Herzegovina, cũng như một nhóm thuộc tổ chức Cotolengo nhỏ ở Genova, thuộc Hội Thánh Orione. Tôi chào tất cả và cầu chúc tất cả Chúa Nhật tốt đẹp và dùng bữa trưa ngon. Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành ở nguyện đường nhà trọ Thánh Marta lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua đã có khoảng 80 người tham dự dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Vincenzo Penvi, Giám mục Giáo hạt Quân đội Italia và một số linh mục tuyên úy quân đội. Trong số các tín hữu hiện diện có 55 thân nhân, đặc biệt là cha mẹ của 24 binh sĩ Italia tử nạn trong vòng 4-5 năm nay, đặc biệt tại Afghanistan. Và ngoài ra có 13 quân nhân bị thương đã từng tham gia các sứ vụ hòa bình tương tự như vậy. Hôm qua cũng là lễ Cộng hòa của Italia, nên vào cuối lễ có đọc kinh cầu nguyện cho Italia do Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II soạn hồi năm 1994. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm từng người tham dự. Mặt khác, lúc 5 giờ chiều Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ chầu thánh thể trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô. Giờ chầu này được cử hành đồng thời tại rất nhiều giáo phận trên thế giới, nhiều giáo xứ, cộng đoàn tu viện, bất cả các múi giờ khác nhau. Giờ chầu bắt đầu bằng thánh ca năm đức tin, rồi một thầy phó tế đặt mình thánh chúa trên bàn thờ, trong khi ca đoàn và cộng đoàn hát bài Adorote Devote, lạy Chúa Giêsu, con sùng kính thờ lạy Chúa. Phụng vụ được xen lẫn giữa những phút thinh lặng cầu nguyện riêng, những đoạn sách thánh và những lời khẩn nguyện, sau cùng là bài ca Tantum Ergo và Đức Thánh Cha ban phép lành mình thánh Chúa cho tất cả mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn giáo sư Antonio Matteo về tương quan giữa các ngân hàng, các cơ quan tài chánh, việc buôn bán khí giới và chiến tranh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2008 tới nay, thế giới lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng, với số người thất nghiệp ngày càng gia tăng. Hàng trăm ngàn hãng xưởng đã phải đóng cửa vì các ngân hàng không tiếp tục cho vay vốn, hay vì số tiền lời phải trả quá cao, không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Tuy nhiên, kỹ nghệ chế tạo và buôn bán khí giới xem ra không hề hấn gì. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Stockholm bên Thụy Điển, năm 2011, Hoa Kỳ là quốc gia mua các hệ thống vũ khí nhiều nhất thế giới, khoảng 711 tỷ Mỹ Kim. Đứng hàng thứ hai là Trung Quốc, cường quốc đang lên với 143 tỷ, tức gia tăng 170% trong các năm 2002-2011. Đứng hàng thứ ba là Nga với 72 tỷ. Hoa Kỳ kiểm soát 40% tổng số vũ khí xuất cảng trên thị trường quốc tế. Năm ngoái 2012, các hãng chế tạo khí giới khổng lồ của Hoa Kỳ đã bán 46,1 tỷ khí giới, tức gia tăng gấp 4 lần so với năm 2000. Đây là điều chứng minh cho thấy đằng sau các mỹ từ chiến tranh chống khủng bố, bảo vệ các quyền con người và can thiệp nhân đạo là các vụ làm ăn bạc tỷ của giới chế tạo và buôn bán cái chết có cổ phần đầu tư quan trọng của nhà nước. Liên quan tới việc xuất cảng vũ khí hơi có sự thay đổi, lần này Nga đứng hàng đầu rồi tới Trung Quốc. Các nước trong Liên hiệp Âu Châu mỗi năm bán khoảng 32 tỷ Mỹ Kim khí giới, năm 2009 đạt độ cao nhất với 41 tỷ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Antonio Mazzeo, nhà báo, đồng thời là giáo sư môn hệ thống soạn thảo tin tức về tương quan giữa các ngân hàng, các cơ quan tài chính, việc buôn bán khí giới và chiến tranh. Từ nhiều năm qua, giáo sư Antonio Mazzeo đã tố cáo kỹ nghệ chế tạo buôn bán khí giới, cũng như mạnh mẽ phê bình chủ trương quân sự hóa và các lợi nhuận béo bở của nó. Giáo sư Antonio đã viết nhiều sách và các bài khảo luận liên quan tới nạn cướp bóc môi sinh, các cuộc xung đột quốc tế và tội phạm của các tổ chức mafia chuyển tiền và rửa tiền bẩn thỉu. Thưa giáo sư Mazzeo, trong buổi nói chuyện lần trước, giáo sư đã cho biết Italia là một trong các nước Âu Châu xuất cảng nhiều vũ khí nhất. Thế thì loại vũ khí nào bán chạy nhất trong lúc này?
Tất cả đều bán chạy. Các cuộc chiến và các vụ đàn áp người dân luôn ngày càng nhiều hơn. Chúng cần có các khí giới nhẹ, hơi cay, xe tăng, dây xích sắt, trực thăng tấn công, máy bay bỏ bom, vũ khí hóa học, vũ khí vi trùng và vũ khí hạt nhân. Người ta đã phát động một chương trình rất mắc mỏ nhằm canh tân và thu nhỏ các vũ khí vi trùng và vũ khí hạt nhân này để dễ sử dụng hơn trong các vùng địa lý hạn chế. Tuy nhiên các hệ thống chiến tranh trên trời và chiến tranh không gian là những vũ khí đang ngốn các nguồn tài chính và nhân lực khổng lồ. Ngoài ra để đáp ứng các chiến thuật mới trong việc can thiệp quân sự và mật thám các máy bay không người lái ngày nay là một cái giếng của Thánh Patrizio, tức là một nguồn lợi vô tận đối với các tổ chức chế tạo và buôn bán vũ khí. Như thế người ta hiểu tại sao trong danh sách thứ hạng lợi nhuận của các kỹ nghệ sản xuất vũ khí, các hãng của Hoa Kỳ và Âu Châu đứng hàng đầu trong lĩnh vực máy bay, không gian, hỏa tiễn và hạt nhân. Năm 2010, hãng Lockheed Martin là tổ chức xuất cảng vũ khí trên toàn thế giới, chế các máy bay bỏ bom F-35 và hệ thống viễn thông vệ tinh gọi tắt là MUOS đã thu vào 26,6 tỷ euro. Đứng hàng thứ hai là các hệ thống BAE thu vào 24,8 tỷ, theo sau đó là Boeing 23,4 tỷ, rồi tới Northrop Grumman 21,3 tỷ và General Dynamics 18,1 tỷ. Italia đứng hàng thứ tám với Finmeccanica thu vào 10,9 tỷ.
Thưa giáo sư, đâu là các tương quan giữa các ngân hàng, các tổ chức tài chính và việc buôn bán vũ khí?
Nếu không có hệ thống tài chính và ngân hàng quốc tế, thì sẽ không thể có sự hiện hữu của hệ thống kỹ nghệ quân sự, cũng không thể bảo đảm việc sản xuất, các vụ chuyển ngân và việc xuất cảng vũ khí. Các ngân hàng đầu tư trực tiếp vào các kỹ nghệ chiến tranh, ngày càng cho thấy họ có nhiều cổ phần to lớn hơn. Họ bỏ ra trước các ngân khoản cần thiết cho việc xuất cảng. Các ngân khoản đầu tư khổng lồ, cả các ngân quỹ về hưu do các cơ cấu của nhà nước và các trung tâm nghiệp đoàn trung ương điều khiển, cũng thi nhau mua cổ phần trong lĩnh vực này để kiếm lời. Một dòng sông tiền bị rút ra khỏi nền kinh tế thực thụ, cũng như việc sản xuất các thiện ích và quỹ trợ cấp xã hội, nuôi dưỡng các vụ đầu tư và gia tốc các tiến trình của cuộc khủng hoảng có hệ thống. Đây là một mô thức phức tạp và gian ác của việc toàn cầu hóa các thị trường và tài chính. Trong đó, giữa các người có cổ phần lớn của các nhà sản xuất vũ khí cũng có các chế độ mà ngày mai có thể bị bỏ bom hay bị đánh gục với các khí giới do các hãng được kiểm soát chế tạo ra. Trong đó, không có các hạn chế, cũng không có các biên giới và các lựa chọn chính trị kinh tế của các quốc gia riêng rẽ bị điều kiện hóa một cách nặng nề và phải lụy phục các lợi nhuận của giới điều hành và giới chủ nhân các hãng xưởng của sự chết.
Thế chính quyền Italia cũng nằm trong vòng kềm tỏa này hay sao, thưa giáo sư?
Vâng, càng ngày tôi lại càng xác tín hơn rằng để có thể hiểu thấu các lý do của sự hoàn toàn lụy phục các cuộc mạo hiểm và các dự án quân sự của chính quyền Washington từ phía tất cả các chính quyền Prodi, Berlusconi và Monti. Cần nhìn vào sức nặng chuyên biệt của tổ chức Finmeccanica trong hệ thống của Italia, luôn luôn theo sau các lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ trong các cuộc chiến tại vùng Ban Can, tại Iraq và Afghanistan. Chúng ta đã chấp nhận biến tỉnh Vicenza là thành phố được UNESCO thừa nhận là gia tài của thế giới, trở thành căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Chúng ta đã biến trạm dừng chân Sigonella trở thành thủ đô của các máy bay không người lái drone và xâm phạm tới cả một vùng thiên nhiên rộng lớn tại Niscemi trong tỉnh Caltanissetta để thiết lập một trong bốn trạm trên đất liền của hệ thống viễn thông vệ tinh rất nguy hiểm, gọi là MUOS của Hải quân Hoa Kỳ. Và chúng ta mắc nợ nặng nề và khiến cho các thế hệ tương lai của con cháu chúng ta mang nợ khi mua sắm hàng trăm máy bay bỏ bom có khả năng nguyên tử F-35 mà các quốc gia thành viên khác của khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương cho là vô ích và lỗi thời, nhưng lại rất mắc mỏ và tốn kém. Và tất cả các điều này chỉ để bảo đảm cho các đặc ân và lợi lộc của hãng xưởng vũ khí Finmeccanica mà ngũ giác đài mở rộng cửa bằng cách bảo đảm các lợi lộc và giấy phép chế tạo. Bằng chứng của sự giao thoa không thể gỡ rối được nữa giữa các ngân hàng, tài chánh và chợ chết chóc là sự kiện các ngân khoản đầu tư và tiết kiệm của người dân Italia bị dùng cho việc mua các gói cổ phần của các tổ chức chế tạo khí giới nước ngoài, như được minh chứng bởi tài liệu của tổ chức nghiên cứu IRES vùng Toscana liên quan tới tài chánh và vũ khí, các cơ quan tín dụng và kỹ nghệ quân sự giữa thị trường và trách nhiệm xã hội.
Nghĩa là có các tương quan tồi bại giữa các cơ cấu quân sự, chiến tranh và việc buôn bán khí giới, có đúng thế không thưa giáo sư Marcel?
Vâng, đúng vậy. Có một tương quan tồi bại vô luân, tội phạm giữa các cơ cấu quân sự, tài chánh và việc buôn bán khí giới, như được minh chứng bởi nhiều cuộc điều tra của các thẩm phán Italia liên quan tới hệ thống hối lộ công cộng nảy sinh chung quanh tổ chức Finmeccanica và các hãng xưởng do tổ chức này kiểm soát. Một tài sản ngày càng xem ra là một cái máy rút tiền, từ đó người ta lấy tiền để dưỡng nuôi cái háu ăn của các đảng phái và giới chức chính trị, hay để phân phát lương hậu hĩnh và bổng lộc cho bà con thân thuộc, cho tình nhân và các khách hàng nổi tiếng. Người ta đã thành lập ra một hệ thống, trong đó không còn có các guồng máy để phân biệt giữa cái công và cái tư, giữa các người kiểm soát và các kẻ bị kiểm soát nữa. Bằng cách tước đoạt mọi ước muốn kiểm soát của người dân là điều mà trong một thể chế dân chủ đích thật cần phải có, bởi vì đây là điều liên quan tới của cải chung của toàn dân và các tài nguyên bao la của quốc gia. Thế nhưng, trong số các tác viên có các giới trung lưu thuộc các tổ chức tội phạm mafia rửa tiền và chuyển tiền bẩn thỉu, họ gia tăng các lợi nhuận và lọt vào được việc kiểm soát các tương quan chính trị, quân sự và kinh tế toàn cầu.
Giáo sư có thể đơn cử một vài thí dụ hay không ạ?
Một trong các thí dụ điển hình nhất là liên quan tới sự xuống dốc trong liên hiệp tài chánh, kỹ nghệ và quân sự. Đó là sự kiện các cựu tướng lãnh, các đề đốc và hàng lãnh đạo quân đội chuyển sang làm cố vấn điều hành cho các hãng xưởng chế tạo khí giới. Mới đây, bản tường trình của tổ chức phi chính quyền Hoa Kỳ có tên gọi là Công dân bảo vệ trách nhiệm và luân lý đạo đức và tổ chức mới dũng cảm đã ghi nhận rằng từ năm 2009 tới 2011 đã có 70% các tướng lãnh Mỹ 3 và 4 sao về hưu, nghĩa là 76 trên 108 tướng lãnh về hưu đã tìm ra việc làm như nhân viên hay cố vấn trong các tổ chức chế tạo vũ khí. Trong ban điều hành của 5 tổ chức kỹ nghệ lớn nhất của Hoa Kỳ có hợp đồng với các lực lượng quân sự Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon và Northrop Grumman, hiện có 9 tướng lãnh cao cấp nhất của quân đội Mỹ làm việc. Điều nghiêm trọng là có 2 vị vẫn tiếp tục làm việc trong Bộ Quốc phòng, đó là tướng James Cartwright, thành viên ban giám đốc của hãng chế tạo vũ khí Raytheon, và đề đốc Gary Rockhead, làm thành viên ban giám đốc của hãng chế tạo khí giới Northrop Grumman. Cả 2 là nhân viên điều hành chính trị quốc phòng của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay. Tại Italia rất tiếc cũng xảy ra điều tương tự như thế. không có ban giám đốc điều hành nào của các hãng xưởng chế tạo khí giới chiến tranh, mà lại không có bóng dáng của các cựu tướng lãnh hay sĩ quan cao cấp của quân đội. Như thế người ta mới có thể thăng tiến một cách tốt nhất các đồ trang sức của chết chóc cho quân đội, vài ngày trước khi bị tùng phục, và họ cũng là các tay phung phí tiền bạc, điên loạn và vô lý nhất.
Thưa giáo sư, thường khi chúng ta cảm thấy bất lực, vậy chúng ta có thể làm gì trước tình trạng này?
Rất tiếc là toàn cảnh quốc tế không an ủi chúng ta tí nào. Trong đa số các trường hợp, các cố gắng bắt buộc Liên Hiệp Quốc đưa ra các đường lối chính trị nhằm hạn chế và kiểm soát việc chế tạo và xuất cảng khí giới đều thất bại, hay đã bị làm dịu đi bởi hành động của các tổ chức chế tạo vũ khí rất hùng mạnh và của các ngân hàng vũ trang. Các chính quyền và toàn cộng đồng quốc tế luôn luôn là con tin của các ông hoàng chiến tranh. Chính vì thế tôi tin rằng lời nói và hành động phải trực tiếp qua tay các công dân riêng rẽ, các tổ chức phi chính quyền, các hiệp hội, các nhóm cơ bản của chủ thuyết thế giới khác, tức là của Cộng đoàn Liên Quốc Ngoại Thường, hy vọng và tin tưởng rằng một thế giới khác với thế giới hiện nay là điều còn có thể làm được. Cần phải gia tăng các nỗ lực và các chiến dịch chống lại tất cả mọi cuộc chiến và các tiến trình quân sự hóa các vùng đất và không gian, chống lại tất cả các chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí nhẹ cũng như vũ khí siêu nặng. Cần phải giải phóng kinh tế, chính trị, các đại học, các trung tâm hiểu biết khỏi sự kiểm soát nghẹt thở của các quyền bính quân sự. Cần phải can thiệp để đánh vào gốc rễ cấu trúc tài chính quân sự kỹ nghệ, bằng cách ngăn chặn đừng để cho các số tiền tiết kiệm hay quỹ về hưu bị cung cấp cho các thị trường chết chóc, bằng cách áp đặt cho các ngân hàng phải giải giáp, không đầu tư tiền bạc vào kỹ nghệ chiến tranh và phải luân lý đạo đức hóa.
Trên bình diện gây ý thức quốc tế thì phải làm gì nữa, thưa giáo sư?
Các vấn đề quốc tế lớn phải là trung tâm của cuộc thảo luận chính trị nói chung, trong các quốc hội, trong các nhà máy, trong nơi làm việc, trong các trường học và đại học. Cần phải chiếm được trở lại các không gian của nền văn hóa và tư tưởng hòa bình, bằng cách đặt để quyền lợi và bổn phận giải quyết các cuộc tranh chấp và xung đột bằng sự đối thoại, chứ không phải bằng vũ lực. Các phong trào của miền Nam bán cầu và tại Italia này, những người ở Van Suza chống lại đường xe lửa tăng tốc, hay ở Nishimi chống lại hệ thống viễn thông MOS, với các cuộc tranh đấu, hành động trực tiếp và thái độ không tuân hành dân sự, chỉ cho chúng ta thấy hàng ngày các phương pháp hữu hiệu nhất cho một lộ trình giải phóng và giải độc khỏi các huyền thoại của các lợi nhuận dễ dãi, của việc cướp bóc đất đai và của chiến tranh. Phản đối vì lý do lương tâm phổ biến chống lại quân sự, chống lại việc quân sự hóa, chống lại việc sản xuất khí giới. Phản đối đóng thuế không được là của các cá nhân riêng rẽ nữa, mà là hiện tượng tố cáo của cả đám đông, của tập thể quần chúng. Các cơ cấu ngân hàng thôi đầu tư và thăng tiến kỹ nghệ chiến tranh có thể là dụng cụ quan trọng giúp giải quyết và nêu bật các tương quan sức mạnh giữa nữ giới, nam giới và tư bản, và ngăn chặn cuộc chạy đua ngày càng điên loạn hơn của nhân loại tới chỗ diệt chủng. Chúng ta phải thử làm điều này, và phải làm ngay lập tức.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn giáo sư Antonio Matteo về tương quan giữa các ngân hàng, các cơ quan tài chính, việc buôn bán khí giới và chiến tranh. Sau đây, Mai Anh và Hồng Ân xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, các vị đại diện tòa thánh cùng các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở New York và Geneva đã lên tiếng bày tỏ lập trường của tòa thánh trước nhiều vấn đề đang đè nặng trên cộng đồng nhân loại. Hôm 27 tháng 5, đại diện tòa thánh cùng các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã tối giác các cuộc bách hại các Kitô hữu trên toàn thế giới. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 23 của Hội đồng Đối thoại Hợp tác về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Tomasi nói rằng, Tòa Thánh và nhiều chính phủ dân chủ rất quan tâm về những vụ vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo nói chung và những vụ tấn công liên tục và nhất loạt gần đây chống lại một số cộng đoàn Kitô. Trong nghiên cứu đáng tin cậy đi tới một kết luận kinh hoàng này là mỗi năm có hơn 100.000 Kitô hữu bị giết hại tàn bạo vì những liên hệ với tín ngưỡng của họ. Các tín hữu Kitô và tín đồ khác phải chịu những vụ cưỡng bách di cư, nơi thờ phượng của họ bị phá hủy, có những tín hữu bị hãm hiếp, lãnh tụ của họ bị bắt cóc như mới xảy ra tại Aleppo, Syria trong trường hợp của Đức Giáo mục Yomahana Adipmin và Boalos Yajisi. Đức Tổng Giáo mục Tomaji cũng tố giác rằng nhiều vụ trong số những hành động nói trên xảy ra tại Trung Đông, Phi và Á Châu do thái độ cuồng tín, bất bao dung, khủng bố và do những đạo luật có tính chất loại trừ. Thêm vào đó là một số nước phương Tây vốn có sự hiện diện của truyền thống Kitô giáo. Người ta thấy có xu hướng nhằm gạt bỏ Kitô giáo ra bên lề đời sống công cộng, cố tình không biết đến những đóng góp tích cực của Kitô giáo về mặt xã hội và lịch sử. Thậm chí họ còn cấm cản các cộng đồng tín ngưỡng không được thi hành những công tác xã hội.
Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, đã tố giác chính sách phá hủy lương thực để giữ giá cả, trong khi gần 1 tỷ người bị đói trên thế giới. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 3 của nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển dài hạn về đề tài an ninh lương thực và dinh dưỡng, nông nghiệp dài hạn, nạn sa mạc hóa, suy thoái đất đai và hạn hán, Đức Tổng Giám mục Chulicat nhận xét rằng số người chết vì suy dinh dưỡng trên thế giới nhiều hơn tổng số người chết vì các bệnh sida, sốt rét ngã nước và lao phổi cộng chung lại. Mặc dù cộng đồng thế giới có khả năng sản xuất đủ lương thực cho mỗi người và mặc dù những quyết tâm của quốc tế về an ninh lương thực, nhưng thực là một điều ô nhục khi quá nhiều người nghèo trên thế giới tiếp tục là nạn nhân vô phương thế tự vệ của nạn đói kinh niên. Đức Tổng Giám mục Chulicat nói đến nhiều nguyên nhân và chính sách gây ra nạn đói và đặc biệt nhấn mạnh rằng, đứng trước nạn đói trên thế giới thật là một cảnh tượng bị ổi khi bao nhiêu lương thực bị phá hủy đi để giữ giá cao trên thị trường, nhất là tại các nước phát triển cao. Thói tục đáng trách này vẫn được tiếp tục, người ta đặt những lợi lộc kinh tế lên trên nhu cầu của những người đang chịu đói. Người ta không thể tưởng tượng mình đang kiến tạo một thế giới phong phú và sung túc hơn bằng cách phá hủy chính phương thế sinh tồn mà người nghèo đang cần đến.
Trong bài tham luận, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng, nạn đói là một trong những vấn đề của thế giới có thể được giải quyết nhất. Một khi chỉ coi nạn đói là một mối quan tâm về kỹ thuật hoặc môi sinh, thì người ta thu hẹp nhu cầu của con người vào một phương trình toán học để có thể được giải quyết bằng cách gia tăng sản xuất lương thực hoặc bằng các chương trình kiểm soát sinh sản. Nhưng những giải pháp ấy cố tình không biết đến sự kiện nạn đói cũng là một vấn đề luân lý và nhân bản, với tiêu chuẩn chỉ đạo phải tuân giữ và tôn trọng phẩm giá con người trong mọi khía cạnh của việc sản xuất lương thực và tiêu thụ. Đức Tổng Giám mục Chulicat cũng nhận xét rằng, trong 4 thập niên qua, tỷ lệ sản xuất lương thực cho mỗi đầu người liên tục gia tăng và tổng số thực phẩm sản xuất trên thế giới hiện nay vượt quá mức độ cần phải có để cung cấp đủ lương thực và dinh dưỡng cho mọi người. Vì thế, giả sử nạn đói chỉ là một vấn đề kỹ thuật, thì nó đã được giải quyết từ lâu rồi.
Chiều thứ Năm 30 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ đầu tiên kính mình máu Thánh Chúa tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tiến về đền thờ Đức Bà Cả. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn câu Chúa Giê-xu nói với các môn đệ khi thấy đám đông dân chúng không có gì để ăn. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Ngài nhận xét rằng, đứng trước nhu cầu của đám đông, giải pháp của các môn đệ là mỗi người hãy nghĩ đến mình, giải tán dân chúng. Bao nhiêu lần các tín hữu Kitô chúng ta cũng bị cám dỗ như thế. Chúng ta không đảm trách những nhu cầu của người khác, để họ ra đi với câu nói, xin Chúa giúp đỡ bạn. Nhưng giải pháp của Chúa Giê-xu đi theo một hướng đi khác, một hướng đi làm cho các môn đệ ngạc nhiên. Chính các con hãy cho họ ăn đi. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời mời gọi của Chúa Giê-xu gửi các môn đệ là, chính các con hãy cho, hãy chia sẻ. Họ đã chia sẻ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nhưng chính những chiếc bánh và cá ấy trong tay Chúa đã làm cho đám đông được ăn no nê. Điều này có nghĩa là trong giáo hội và cả trong xã hội, lời chủ yếu mà chúng ta không được sợ hãi là liên đới, là biết đặt những gì chúng ta có để Chúa sử dụng, đặt những khả năng khiêm hạ của chúng ta. Vì chỉ trong sự chia sẻ, trao ban, cuộc sống chúng ta mới được phong phú và mang lại nhiều hoa trái. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật hầu quý vị gương chứng nhân tựa đề, được cứu rỗi nhờ hôn ảnh vảy Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm.
Tại thành phố Napoli ở miền nam nước Ý, có một linh mục nổi tiếng đạo đức thánh thiện. Cha thường xuyên đến bệnh viện thành phố, nơi dành riêng cho các bệnh nhân nan y, để thăm viếng và ban bí tích giải tội cho họ. Một hôm có người báo cho cha biết là nơi một phòng kia có một bệnh nhân tin lành trẻ tuổi, đang trong tình trạng trầm trọng. Vị linh mục mau mắn đến thăm và khéo léo tìm lời lẽ khuyến khích người thanh niên trở về với giáo hội công giáo. Nhưng chàng bệnh nhân quyết liệt từ chối. Chàng nhất định tuyệt đối không muốn nghe nói đến đạo thánh công giáo. Vị linh mục thánh thiện không nản lòng, cha kiên trì trong công tác cứu rỗi các linh hồn. Cha ngước mắt van xin Đức Mẹ trợ giúp. Cha khẩn cầu Đức Mẹ trực tiếp ra tay can thiệp. Một hôm cha đến bên giường anh thanh niên tin lành, đang bị bệnh nặng, và biếu anh một ảnh vảy Đức Mẹ Vô Nhiễm. Chàng tin lành mỉm cười nhưng từ chối không nhận. Vị linh mục nài nỉ xin chàng nhận như một vật kỷ niệm do cha trao tặng. Chàng liền nhã nhặn cầm lấy vì phép lịch sự. Thấy có kết quả, cha liền khuyến khích chàng âu yếm, hôn ảnh vảy thân thương. Lần này thì chàng khẳng khái tuyên bố chưa bao giờ hôn một ảnh đạo. Vị linh mục dịu dàng nói, chẳng lẽ anh đành không muốn tỏ lộ một cử chỉ, làm vui lòng tôi, một cử chỉ mà tôi sẽ mãi mãi ghi ơn anh sao? Chàng bệnh nhân tin lành đành nhượng bộ, nhưng anh chỉ dửng dưng hôn lướt qua ảnh vảy Đức Mẹ Vô Nhiễm. Vậy mà lạ lùng thay, trong phút chốc, anh bỗng cảm thấy hoàn toàn đổi khác. Anh nhìn vị linh mục công giáo và nói, thưa cha, con muốn theo đạo thánh công giáo, con muốn xin xưng tội. Đức Trinh Nữ Maria và cha đã thành công trong việc thuyết phục con, điều mà cho đến nay chưa ai làm được. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Ý vào thời Thánh Giuseppe Calasanzio còn sống, tức là vào thế kỷ thứ 17. Một phụ nữ tên Plasi sống tại thành phố Frascati, ở miền trung nước Ý, cách Roma hơn 30 cây số. Một buổi tối bà cho con bú rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ bà vô tình đè lên con khiến cho đứa bé bị chết ngộp. Tỉnh dậy và khám phá ra đứa bé đã chết, bà đau đớn vô cùng. Tình mẫu tử kèm theo lòng hối hận, làm cho ruột gan bà rối như tơ vò. Bà ẵm lấy đứa con đã chết, và chạy như điên đến thẳng nhà cha thánh Giuseppe Calasanzio. Nước mắt giàn giụa bà thưa với thánh nhân, xin cha trả lại cho con đứa con còn sống. Thánh nhân động lòng trắc ẩn, cha đưa cả hai mẹ con vào nhà thờ, rồi cha cho gọi tất cả các trẻ em trong các trường học đến. Trước ảnh thánh Đức Mẹ Maria, cha bảo tất cả các em cùng sốt sắng hát kinh lạy nữ vương Salve Regina. Rồi cha ấp đứa bé dâng lên trước ảnh thánh và xin Đức Mẹ cho em bé sống lại. Tất cả mọi người có mặt lặng lẽ cầu nguyện với trọn tâm tình, vừa âu lo vừa tin tưởng. Người đầu tiên phá tan bầu khí thinh lặng này chính là đứa bé. Nó cất tiếng khóc vang, dấu hiệu của sự sống. Mọi người vui mừng la to, phép lạ, thật là phép lạ. Cha thánh Giuseppe Calasanzio dõng dạc tuyên bố, đúng, đây là phép lạ, nhưng phép lạ chính là Đức Mẹ Maria, đấng có thể làm nhiều phép lạ khác cả thể hơn nữa. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp, cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc. Khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ, thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bào chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp cầu cho chúng con, lạy Thánh Alphonso cầu cho chúng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.